This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung, thưa vị. Trước hết thì Dũng gửi đi một tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là thê thảm. Thị trường chứng khoán Dow Jones đã xuống dưới mức 26.000 rồi, thưa vị. Hiện tại bây giờ đã xuống 267 điểm và mức hiện tại là 25.919 điểm. Nasdaq thì xuống 70 điểm, hiện tại là 7.316 điểm. S&P 500 thì xuống 24 điểm, hiện tại là 2.797 điểm. Thinos 15 là 2.84%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 03 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 84 xu. 1 euro đã được 1 đồng 25 xu, vàng thì giảm 15 đồng 30 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.332 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.21%, tuần rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.52%, tuần rồi cao nhất là 3.39%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.790.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.890.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì những company lần lượt đưa ra cái income của mình, cái earning report cho cái quý cuối cùng của năm 2017. Đầu tiên là Apple. Apple đã đưa ra con số kỷ lục là 88.3 tỷ cho cái tam cá nguyệt cuối cùng của năm 2017. Và cái lợi nhuận cũng kỷ lục là 20 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Alphabet là công ty mẹ của Google cũng đưa ra con số về hàng năm đó, cái annual sale là trên 100 tỷ, và đây cũng con số gọi là kỷ lục trong 20 năm ra đời của Google. Và con số mà cái tam cá nguyệt cuối của 2017 là được 32.3 tỷ. Và đã nâng lên cái revenue mỗi năm lên đến 110 tỷ, quý vị, và con số của năm ngoái là chỉ có 90 tỷ mà thôi. UPS thì lợi nhuận lên 1 tỷ mốt cho cái quý tư của tam cá nguyệt năm 2017. Và nhờ cái online shopping đã tăng và làm cho họ cũng đi giao hàng tăng theo. Company này cũng cho biết rằng họ sẽ bỏ ra từ 6 tỷ rưỡi cho đến 7 tỷ để nâng cấp những chiếc máy bay chở hàng. Và năm ngoái họ cũng đã bỏ ra 5 tỷ 2 rồi. Và theo cái thông báo thì họ có mua lại những chiếc Boeing 747, những máy bay dân dụng của các hãng máy bay khác đã bỏ ra thì họ sẽ mua lại và sửa lại. Và họ sẽ chuyển ra thành những cái cargo airplane. Kế đến là Amazon. Amazon thì gần như là đạt con số kỷ lục mới là 2 tỷ của cái tam cá nguyệt vừa rồi, quý 3, quý 4, thưa vị. Và cho biết rằng nhờ cái Prime đã kéo hàng triệu người khách hàng đăng ký vào cái chương trình Prime của Amazon, và cái công ty này đã ăn nên làm ra. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Amazon nói về cái số tiền mà lợi nhuận và bán hàng đó là dùng cái từ mà giống như Việt Nam là một cái công ty khủng, kính thưa quý vị. Nhưng mà bản tin buồn, nhưng mà nói Dũng là bản tin cũng không có buồn lắm, vì đây là cái những Dũng cũng biết cái tương lai của nó từ trước rồi. Đó là đồng Bitcoin. Ngày hôm qua đã giảm 13% và sáng ngày hôm nay thì đã bị lô 8.000, thưa vị, fell below 8.000. Vì biết rằng người ta đã bán đi, bán tháo, bán đổ khi mà cái đồng tiền này nó xuống giá một cách không thắng. Và khi mà nó đã lên rất kỷ lục trong cái 2 tháng vừa rồi đó, có lúc nó lên gần 20.000, chúng ta không thể tưởng tượng được, almost $20,000 a coin. Bây giờ nó xuống dưới 8.000 và con số này tiếp tục xuống vì nhiều người đã sợ. Và chúng ta biết rằng sẽ có nhiều người bị sức đầu gãy tráng, tức là sức đầu sức tráng, thưa quý vị, vì đã đầu tư vào cái tiền Bitcoin này. Vì nào đã từng chơi cái Nintendo đó mà chạy đi lấy cái tiền tan đó, là đây là cái đồng tiền ảo nó giống như vậy. Chúng ta thấy cái tiền đẹp lắm, vui lắm, lấy về nhưng mà nó không có bảo chứng rõ ràng. Chẳng hạn như cái đồng Mỹ Kim chúng ta xài cũng có bảo chứng, tức là cái tiền mà nó trong nhà băng ở Thụy Điển, Thụy Sĩ là bao nhiêu tiền, ở Thụy Sĩ bao nhiêu tiền. Rồi chúng ta mua cái share của Apple đi, Apple cái tổng sản phẩm hay là cái asset của họ có bao nhiêu. Chẳng hạn như họ có 100 tỷ thì họ một triệu một coin thì họ có 100.000 coin. Thí dụ là như vậy, tức là chúng ta thấy rằng cái giá trị của một cái sản phẩm thì họ mới chia ra, họ mới quy ra thành một cái share. Mà cái này, cái Bitcoin này chẳng có cái gì hết, những cái đồng tiền ảo trên trời dưới đất gì không cần biết, mà có nhiều người đã sử dụng cái credit card của mình để mua cái Bitcoin này. Và bây giờ chắc chắn hai chữ mà Dũng dùng cho những người mà dùng credit card đó là chết chắc, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị, vì chúng ta biết rằng Super Bowl là ngày Chủ nhật tới đây, và ngày thứ hai là ngày Super Six Monday. Chủ nhật là Super Bowl, thứ hai là Super Six. Cái lý do vì có khoảng 14 triệu người sẽ gọi Six vào sáng thứ hai tới đây. Lý do vì đêm Super Bowl họ gọi là chơi quá tráng hay là quá mức đi, uống say sưa, và sáng thứ hai thì không làm được. Mặc dù Super Bowl hạng nhất đó, người nào mà Super Bowl sẽ được có thưởng 191.000 mà thôi. Trong khi đó thì nó cost đến những hãng xưởng đến 3 tỷ Mỹ Kim vì những người này bị không đi làm được. Và chúng ta ví dụ cũng hy vọng rằng mặt người chủ cũng đã biết rồi đó, nhưng mà người chủ cũng vui thôi, kệ cho lính lát cũng vui theo. Nhưng mà tùy nha quý vị, chúng ta biết là hai cái đội Eagle cũng như là Patriot đánh với nhau đó, ông chủ mà đội bên đội thua đó có thể chúng ta bị đuổi, tại ông cũng bực luôn, mà đội thắng có thể là nhân nhượng thôi, chúng ta cũng phải cẩn thận. Và cái con số hồi năm ngoái là kỷ lục là 16.5 triệu người Mỹ đã call sick về cái Super Bowl năm ngoái, và năm nay thì Eagle đánh với lại New England Patriots. Thì cái survey ra đó là khoảng 45 triệu người sẽ tổ chức cái party ở nhà, và 69 triệu người khác thì đi đến nhà những người tổ chức, và 11 triệu người sẽ đến những cái bar and restaurant, tức là những người này không bạn, không gia đình, hay là gia đình không thích coi football gì đó, họ sẽ ra cái bar. Trung bình mỗi người sẽ bỏ ra 81 đồng cho cái đêm Chủ nhật tới đây, và quy ra là khoảng 15.3 tỷ cho cái số tiền mà người ta chi tiêu cho cái đêm Super Bowl only. Có khoảng 1 tỷ 350 triệu cái chicken wing chúng ta sẽ ăn vào đêm đó, và uống khoảng 325 triệu gallon bia. Và con số tiền này rất là nhiều, và người ta cho rằng cái ngày Super Bowl của Hoa Kỳ là cái ngày holiday, tạm gọi là holiday, không có shopping, nhưng mà mua đồ ăn rất là nhiều, cái thưa quý vị. Và chúng ta thấy rằng nhờ cái Super Bowl như vậy đó mà cái kinh tế của Hoa Kỳ có một chút xíu gọi là đi lên vào cái ngày Chủ nhật tới đây. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Google. Sáng ngày hôm nay thì Google đưa ra thông tin họ sẽ mướn khoảng nhiều ngàn người cho 9 tiểu bang khác nhau để xây những cái data center của mình. Và nói rằng càng ngày cái data center càng grow về cái sự cái công nghệ nó càng cao, thưa quý vị, chúng ta xài gì cũng mới có data, và người ta phải cần những cái trung tâm mà giữ cái dữ liệu như vậy. Và company này nói rằng họ sẽ mướn người cho những cái tiểu bang như là Colorado, Michigan, hay là bên Oklahoma, Iowa, North Carolina, và họ sẽ xây dựng khoảng 6 cái data center khác. Và trong năm nay đó, họ sẽ xây trước mắt là khoảng 5 cái data center mới 2018 và 6 cái đang mở cửa. Mỗi cái data center như vậy đó thì mướn từ 70 đến 350 người thôi, không có nhiều. Hiện tại giờ Facebook cũng đã có 5 cái data center rồi, và họ sẽ tiếp tục xây thêm 5 cái nữa trong những ngày sắp tới. Riêng về Apple đã bỏ ra khoảng 300 tỷ để nâng cấp những cơ sở hạ tầng, và đặc biệt những cái data center của mình, và mướn thêm khoảng 20.000 công ăn việc làm từ đây đến 5 năm tới. Amazon thì khỏi nói rồi, Amazon đã xây dựng cái headquarter thứ nhì, và không, trong tương lai không biết nằm ở đâu, nhưng mà cái đây cũng là một cái data center khổng lồ của cái Amazon, và họ cũng mướn thêm khoảng 50.000 người khi mà cái headquarter thứ nhì được thành lập. Một bản tin kế tiếp có thể là bản tin cũng quan trọng mà Tiến Dũng cũng thấy hơi lạ, các quý vị. Vì cái bản tin này cho biết rằng cái the best insurance hiện tại bây giờ là hãng nào. Quý vị thường thấy rằng người ta theo bản tin này nó là tiền nào thì của đó. Có những company bán insurance rất mắc, quý vị mua thì cái service của họ ok, sẽ làm chúng ta gọi là đỡ nhức đầu hơn. Còn những công ty nào mà giá rẻ rẻ thì khi mà gặp chuyện đó thì chúng ta hơi bị nhức đầu, rồi tiền đền bù có thể thấp hơn, hoặc là nhiều cái ra hỏi rồi đủ thứ hết. Nhưng mà theo cái bản tin này đó thì họ nói rằng họ đã làm cái survey rất rõ, khoảng trên 39.000 người là insurance owner, tức là những người có mua những cái insurance đó, các thưa quý vị. Họ nói là cái good rate and great service, giá phải chăng nhưng mà service rất là tốt. Và ví dụ thấy rằng có những cái insurance về xe về nhà nha, cái này là vừa xe vừa nhà luôn, tức là auto and renter and home insurance, tức là vừa renter những cái rent về nhà hay là rent về xe, rồi những cái xe mình, rồi những cái nhà cũng vậy nữa. Và một cái list đưa ra đó thì chúng thấy là hơi lạ, là những cái thường thường chúng ta nghe nói về Nationwide, Allstate hay là State Farm hay là vân vân. Nhưng mà trong cái list top 10 này của năm 2018, mỗi năm thì người ta đưa ra đồ của năm nào là insurance best nhất, the best á, thì họ đưa năm 2018 này thì Dũng không thấy những cái tên mà Dũng vừa nói ra trong đó. Đầu tiên đứng đầu bảng là rất là tốt, là New Jersey Manufacturer Insurance Company đầu tiên. Cái thứ nhì là USAA, cái này cũng hơi quen quen. Cái thứ ba là Amica Mutual Insurance Company. Cái thứ tư là Shelter Mutual Insurance Company. Đứng thứ năm là Erie Insurance Group. Đứng thứ sáu là Auto Owner Insurance Group. Đứng thứ bảy là AAA. Đứng thứ tám là The Hartford. Đứng thứ chín là Geico. Đứng thứ mười là American Family Insurance. Và đó là top 10. Top 10 trong cái list 10 mà Dũng thấy hai cái mà người ta bầu cao nhất là USAA là 2.131 người trong tổng số 39.000 người. Geico là đứng top, cái thưa vị, số người bình chọn là cao nhất là 8.670 người. Geico number one, hiện tại giờ đứng top về số người mà bầu cho Geico, là tức là họ thích Geico vừa ngon bổ khỏe, rẻ bền đẹp, cái thưa vị. Hy vọng là Geico nghe bản tin này thì cũng nhớ gửi Tiến Dũng một cái quà, vì chị thấy quảng cáo cho Geico rồi. Nhưng mà thật sự ra là như vậy, cái thưa vị, thấy Geico nhiều người rất là thích. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này cũng đã phát đi phát lại nhiều lần, nói về Netflix. Nhưng mà cái thông tin này đưa ra nhưng mà cũng nhiều người bị lừa. Vì Netflix cũng như là FBI rồi những cái người Police Department cũng đã đưa ra những cái warning cho những quý vị nào mà nhận cái email từ Netflix yêu cầu quý vị update cái information của mình, tên, tuổi, ngày sinh, rồi social, rồi ngay cả cái credit card. Don't worry about that, that's wrong. Quý vị vào, quý vị đưa vào tất cả những thông tin của mình là vị tự động giao cho họ, giao trứng cho ác, thưa vị. Vì những cái thông tin đó hoàn toàn không thật. Netflix đưa ra nói rằng họ không bao giờ never ask cái information, personal information over email hết. Họ không bao giờ hỏi điều đó. Chỉ có ngoại trừ update cái account, cái link của mình, cái website của mình để mà coi phim nó mới hơn, những cái technology mới hơn thì họ yêu cầu việc update thôi, qua email thôi. Còn ngoài ra không bao giờ hỏi cái thông tin cá nhân của mình. Nếu quý vị nào mà đã từng thấy cái link của Netflix yêu cầu quý vị đưa thông tin cá nhân đó thì xóa đi cho nó lành, cái thưa vị. Rồi họ nói rằng nếu quý vị để cái mua con chuột qua kế đó đó, cái link đó, mà thấy cái link nó hiện lên không có giống như là Netflix, hoặc là click vào đó đó hiện ra một cái website khác đó, thì quý vị biết rằng đó là lừa gạt. Một lần nữa, những cái email nào mà chúng ta không có tin tưởng, không bảo đảm đó, thì quý vị delete đi, đừng mở ra. Đôi khi chúng ta mở ra là chúng ta chẳng khác nào mở cửa cho, gọi là sói vào chuồng chiên. Đơn giản, mở cửa cho sói vào chuồng chiên thì chúng ta có thể bị thiệt hại nặng, cái thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin vừa rồi. Và cũng còn 2-3 ngày nữa thôi là đến ngày Super Bowl, đúng không? Thì nãy Nhung cũng có nghe anh đưa ra một vài cái con số, mà cái con số ấn tượng nhất thì Nhung cũng nghĩ là cái con số mà cái quảng cáo đó, những cái tiền mà người ta phải bỏ ra quảng cáo đó, có thể tưởng tượng là chỉ trong 30 second thôi mà người ta phải trả, cũng phải cái mức cao nhất là cũng phải trên dưới 5 triệu Mỹ Kim. Mà từ đó đến giờ đó thì Nhung cũng nghĩ là chỉ có nam giới thôi mới thích chơi cái trò, mới thích xem cái trò chơi banh bầu dục này thôi. Nhưng mà theo những cái khảo sát mà thấy được thì phần nữ giới nó cũng chiếm khoảng 47-48% rồi. Và nhưng mà đối với riêng bản thân Nhung á thì cái chương trình mà Super Bowl đương nhiên là hấp dẫn rồi, cho nên mới thu hút cái lượng người xem kỷ lục như vậy. Nhưng mà cái chương trình văn nghệ đó vào giờ nghỉ giữa hiệp á, hay mình gọi là halftime show đó, thì cái đó nó cũng không có kém phần hấp dẫn đâu. Mà thường Nhung coi, Nhung chỉ coi đó thôi, chứ Nhung coi kia Nhung không hiểu gì hết anh Dũng.
Đúng rồi, chứ mà biết là Minh Nhung thì không có rành football đâu, nhưng mà cũng cá bình thường, phải không?
Không.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Nhung không quên chúc quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Có một ngày coi football thiệt là vui. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.